Thế nào là hạt sỏi rơi trong dòng sông? Hành giả ngồi xuống trong tư thế tiện nghi nhất, bán già hay kiết già, lưng thẳng, miệng giữ nụ cười hàm tiếu. Hành giả thở chậm và sâu, theo dõi hơi thở, đồng nhất mình với hơi thở. Thế rồi hành giả tự để mình buông thả hoàn toàn, như một hạt sỏi trắng được thả xuống một dòng sông trong vắt. Hạt sỏi thả xuống dòng sông không hề tự ý cử động. Nó tự buông thả và rơi xuống từ từ trong dòng sông bằng con đường ngắn nhất và cuối cùng tìm tới đáy sông. Xuống tới đáy sông là nó tìm được chỗ an nghỉ, không còn rơi nữa. Hành giả tự thấy mình như một hạt sỏi tự để rơi mình trong một dòng sông, buông thả hoàn toàn. Trọng tâm của hành giả là hơi thở, thời gian buông thả để rơi, để tìm tới nơi an nghỉ trên cát mịn dưới đáy sông, không cần biết là dài bao lâu. Khi mà hành giả thấy mình ngồi an lạc khỏe khoắn như một hạt sỏi trên cát mịn dưới đáy sông, là khi ấy bắt đầu có sự nghỉ ngơi trọn vẹn. Hành giả không bị quá khứ níu kéo, không bị vị lai thâu hút. Hành giả biết rằng nếu mình không có khả năng thọ hưởng sự an lạc trong giờ phút thiền tọa hiện tại, thì tương lai cũng sẽ trôi qua như dòng nước trôi qua những kẻ tay mình, và mình cũng sẽ không bao giờ thực sự sống khi tương lai biến thành hiện tại. An lạc là an lạc trong giờ thiền tọa này đây. Nếu không tìm được an lạc lúc này thì sẽ không tìm được an lạc ở bất cứ lúc nào khác. Đừng đuổi theo vị lai như bóng đuổi theo hình, đừng chạy theo vị lai như người bị thu hồn chạy theo bùa phép. Dừng lại và tìm sự an lạc trong giờ phút hiện tại, hành giả thấy rằng thời gian này là thời gian của mình, chỗ ngồi này là chỗ ngồi của mình. Chính trên chỗ ngồi này và trong giờ phút này mà mình có thể thành Phật, chứ không phải ở dưới một cây bồ đề nào trong một kiếp vị lai nào xa xôi. Thiền tập như thế trong vài ba tháng thì hành giả bắt đầu biết thế nào là thiền duyệt. Thiền duyệt là sự an vui tìm thấy trong thiền tọa. Ngày xưa thầy Thanh Từ có cất một thiền thất ở trên đỉnh Phương Bối lấy tên là thiền duyệt thất. Thiều ơi, giờ thiền tọa có dễ thành công hay không là do đời sống hàng ngày mình có tập chánh niệm nhiều hay ít, và cũng do mình có thực tập đều đặn mỗi ngày hay không. Ở chùa Lá Pháp Vân, mình nên tổ chức thiền tọa mỗi đêm cho tác viên từ 10 giờ đến 11 giờ. Ai muốn ngồi nửa giờ hay cả giờ thì tùy ý. Nhận diện. Nhưng mục đích của thiền tọa chỉ là để tìm sự nghỉ ngơi thôi sao? Có người sẽ hỏi như vậy. Thiều cũng chưa biết rằng mục đích của thiền tọa sâu xa hơn sự nghỉ ngơi. Nhưng sự nghỉ ngơi là khởi điểm cần thiết. Thực hiện được sự nghỉ ngơi, ta thực hiện được sự tĩnh tâm, nhiếp ý. Thực hiện được sự tĩnh tâm và nhiếp ý là đi được một khoảng đường khá dài trong thiền tập rồi. Ta nên nhớ rằng quán niệm hơi thở là một phương pháp thần diệu. Đừng nên nói rằng pháp quán niệm hơi thở là chỉ để dành cho người mới học đạo. Thiền sư Tăng Hội đầu thế kỷ thứ ba đã viết trong bài tựa kinh An Bang Thủ Ý: quán niệm hơi thở là đại thừa, cỗ xe lớn của chư Phật để cứu vớt chúng sinh đang trôi chìm trong sanh tử. Đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở là những phương pháp rất thần diệu để nhiếp tâm và tịnh ý. Tuy nhiên, muốn nhiếp tâm và tịnh ý đến chỗ căn bản, ta phải biết quán niệm về cảm thọ và về tư duy của ta. Muốn điều tâm, ta phải quán tâm. Ta phải biết quán sát và nhận mặt mọi cảm thọ và mọi tư duy khi chúng có mặt nơi ta. Thiền sư Thường Chiếu Cuối Đời Lý có nói: người tu đạo nếu biết rõ tâm mình thì sẽ phí sức ít mà dễ thành công. Người tu đạo nếu không biết gì về tâm mình thì chỉ phí công vô ích. Muốn biết tâm mình thì chỉ có một cách: quan sát nó, nhận diện nó. Công việc ấy phải làm thường trực trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong giờ thiền tọa. Trong lúc ta thiền tọa, những cảm thọ và những ý tưởng có thể phát hiện trong ta. Nếu ta không dùng những phương pháp quán niệm hơi thở thì chúng có thể xâm chiếm ta và đưa ta ra ngoài chánh niệm. Nhưng ta đừng nghĩ rằng hơi thở chỉ là để xua đuổi cảm thọ và ý tưởng. Hơi thở còn là để làm lắng lại thâm tâm, mở lối cho định và tuệ. Khi một cảm thọ hay một ý tưởng xuất hiện, ta đừng có ý xua đuổi bằng hơi thở, dù sự tập trung ý nơi hơi thở có tác dụng khiến cho cảm thọ hay ý tưởng đó bị loại trừ ra khỏi tâm ý. Đừng có ý xua đuổi, ghét bỏ, e sợ. Phải làm sao? chỉ cần nhận diện thôi. Ví dụ khi một cảm thọ đau nhất phát hiện nơi ta, ta liền nhận diện nó. Một cảm thọ đau nhất đang phát hiện nơi ta. Nếu cảm thọ đó còn tồn tại nơi ta thì ta cũng nhận diện nó. Cảm thọ đau nhất còn tồn tại nơi ta. Nếu một ý tưởng phát hiện nơi ta, ví dụ nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn ào quá, thì ta nhận diện nó. Ý tưởng nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn ào quá vừa phát hiện nơi ta. Nếu ý tưởng đó còn tồn tại, ta cũng tiếp tục nhận diện. Nếu có một cảm thọ khác hay một ý tưởng khác đi qua đầu ta, ta cũng phải nhận diện như thế. Ta không để cho bất cứ một cảm thọ hoặc bất cứ một ý tưởng nào phát sinh hay lưu trú nơi ta mà có thể tránh thoát sự quán niệm và nhận diện của ta. Ta quan sát và nhận diện chúng như người gác cửa cung vua, nhận diện mỗi khuôn mặt đi qua cửa khuyết. Khi không có cảm thọ hoặc ý tưởng nào có mặt, ta cũng nhận diện sự không có mặt của chúng. Cảnh giác thường trực như vậy, tức là quán niệm về cảm thọ và tâm thức. Quán niệm tinh tiến như thế thì ta sớm điều phục được tâm ta. Ta có thể phối hợp phương pháp quán niệm này với phương pháp quán niệm hơi thở để nhiếp phục tâm ý. Vọng tâm trở thành chân tâm. Thiều ơi, điều quan trọng mà tôi muốn nhắc lại ở đây là trong khi thực hành quán niệm, ta chớ nên bị sự phân biệt thiện ác, chánh tà chi phối để tạo nên sự giằng co. Khi một ý niệm thiện phát sinh, ta chỉ nên nhận diện một ý niệm thiện vừa phát sinh. Khi một ý niệm bất thiện vừa phát sinh, ta chỉ nên nhận diện một ý niệm bất thiện vừa phát sinh. Đừng lôi kéo hoặc xua đuổi, không yêu mến cũng không ghê sợ, hãy chỉ nhận diện chúng mà thôi là đủ. Nếu chúng đã đi rồi thì biết chúng đã đi rồi, nếu chúng đang còn đó thì biết chúng đang còn đó. Có cảnh giác rồi thì không có gì cần phải sợ sệt nữa. Trong khi tôi nói đến người gác cửa đền vua, Thiều có thể đã tưởng tượng một gian phòng có hai cửa, một cửa vào và một cửa ra. Với tâm ta là người gác cửa, cảm thọ về ý tưởng nào vào là ta biết, chúng ở lại ta cũng biết, chúng đi ra ta cũng biết. Ví dụ ấy có một khuyết điểm nghe Thiều. Tại vì trong ví dụ ấy, những người vào ra không phải là ông gác cửa, trong khi đó những cảm thọ và tư tưởng của ta lại chính là ta, là một phần của ta. Đối với sự thiền tập thì đó là sự não loạn, sự phân tán, là quân giặc tiến tới công hãm thành trì của sự định tâm. Tuy vậy, khi ta giận thì sự giận chính là ta, khi ta vui thì sự vui cũng chính là ta, khi ta có những ý tưởng đó cũng là chính ta. Ta vừa là người diễn kịch, vừa là khán giả xem kịch. Ta vừa là tâm, vừa là người quan sát tâm. Cho nên xua đuổi hay níu kéo không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là nhận biết. Sự quan sát này là sự quan sát không đối tượng quá, tức là không phân biệt chủ thể với đối tượng. Tâm không níu kéo tâm, tâm không xua đuổi tâm. Tâm chỉ có thể quan sát tâm, mà sự quan sát đây không phải là sự quan sát một đối tượng độc lập. Hãy nhớ lại công án của thiền sư Bạch Ẩn, tiếng vỗ của một bàn tay. Hãy nghĩ đến lưỡi nếm mùi vị của lưỡi. Tâm thực nghiệm về tâm ngay chính trong bản thân của tâm. Điều này quan trọng đặc biệt, cho nên trong khi quán niệm, buộc luôn luôn dùng mệnh đề quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, quán niệm tâm thức nơi tâm thức. Có người nói sự lặp lại của những chữ cảm thọ và tâm thức là để nhấn mạnh. Tôi e rằng họ không hiểu ý của Bụt. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là quán niệm cảm thọ trực tiếp nơi cảm thọ, chứ không phải là quán niệm cảm thọ nơi một hình ảnh tạo ra về cảm thọ sau khi đối tượng hóa cảm thọ. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là tâm quán niệm tâm. Đối tượng hóa để quán sát là phương pháp khoa học, không phải phương pháp thiền quán. Cho nên hình ảnh người gác cửa và những người khách vào ra gian phòng tâm thức không phải là hình ảnh hoàn bị để đem ví dụ cho sự quán sát tâm ý. Tâm như con vượn chuyền cành, kinh hay nói như vậy. Nhưng ta hãy tập quan sát con vượn, bám sát lấy nó, đừng để một cử động nào lọt ra khỏi nhãn quan ta. Hãy đồng nhất với nó, tâm quán tâm như bóng theo hình, thì dù tâm ý chuyển đi đâu, nó vẫn nằm trong sự kiểm soát của tâm. Kinh thường nói cột con vượn tâm lại, đó chỉ là một cách nói. Khi tâm thường trực quán tâm thì tâm không còn là một con vượn nữa. Không có hai tâm, một tâm chuyền cành và một tâm đi kéo lại. Người tọa thiền thường mong thấy tánh để giác ngộ, chứng đạo. hành giả mới tập thiền đừng chờ đợi thấy tánh và giác ngộ. Tốt hơn là đừng chờ đợi gì hết, nhất là đừng chờ đợi thấy Phật trong khi ngồi thiền. Trong 6 tháng đầu, hãy nỗ lực nhiếp tâm tạo nên trạng thái tĩnh lặng và an lạc. Người tác viên nên thực tập như thế, vừa rũ sạch được phiền não, vừa được nghỉ ngơi an lạc, vừa làm cho tâm hồn tĩnh lặng, để cái thấy sáng thêm, để cái nhìn rộng thêm, để tình thương yêu có thêm thực chất. Thiền tọa là thức ăn cho tâm linh, nhưng cũng là thức ăn cho tình cảm và thể chất nữa. Thân thể ta cũng nhờ thiền tọa mà nhẹ nhàng và an lạc hơn. Từ sự quán tâm đi tới sự thấy tánh, con đường sẽ không gian nan lắm đâu, nếu sự thực tập quán tâm được thi hành đúng phép. Lúc thiền tọa mà tâm đã tĩnh lặng, hình ảnh tư duy và cảm thọ không quấy động được tâm rồi, thì tâm bắt đầu an trú nơi tâm. Tâm nhiếp tâm trong một hình thái trực giác màu nhiệm, không có chủ thể và đối tượng. Cũng như khi ta nhấp một chén trà mà tâm ý không còn phân biệt, ký ức không còn trấn ngự, thì cảm thọ của ta về hương vị trà là một cảm thọ trực tiếp, một trực giác màu nhiệm, trong đó không còn có sự phân biệt chủ thể và đối tượng, người uống trà và trà bị uống. Tâm vọng động cũng là tâm, như sóng nhấp nhô cũng là nước. Lúc tâm tĩnh lặng rồi thì vọng tâm cũng là chân tâm. Chân tâm là con người thực của ta, là Phật, là đại thể duy tinh duy nhất, không bị ngăn cách bởi ranh giới bản ngã, khái niệm và ngôn từ. Tôi không muốn nói nhiều về khía cạnh này đâu Thiều, chỉ đủ để có đầu có đuôi thế thôi. Một là tất cả, tất cả là một. Thiều ơi, tôi muốn dành mấy trang trong thư này để nói về các phép quán niệm mà người tác viên có thể thực tập để đạt dần tới trình độ phá chấp, vô úy và đại bi của các vị Bồ Tát. Đó là các phép quán niệm về nhân duyên, vô thường và từ bi. Trong lúc thiền tọa sau khi nhiếp tâm, hành giả có thể đem định tâm quán chiếu về tính cách duyên khởi của mọi hiện tượng. Phép quán niệm này không phải là sự suy tưởng miên man về triết lý duyên sanh, mà là sự thể nhập của tâm thức vào trong đối tượng tâm thức, dùng định lực để phơi bày bộ mặt thực của những đối tượng này. Những ai đã từng học duy thức đều biết rằng danh từ nhận thức là để gọi chung chủ thể và đối tượng nhận thức. Chủ thể nhận thức thực không có thể tồn tại độc lập với đối tượng nhận thức. Thấy là thấy một cái gì, nghe là nghe một cái gì, giận là giận một cái gì, mơ ước là mơ ước một cái gì, tư duy là tư duy về một cái gì. Khi mà đối tượng nhận thức một cái gì không có mặt thì không thể có chủ thể nhận thức, thấy, nghe, giận, mơ ước, tư duy. Người tọa thiền phải quán tâm. Quán tâm thì thấy được sự tương sinh của chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Và do đó khi ta quán niệm về hơi thở thì nhận thức về hơi thở là tâm. Khi ta quán niệm về thân thể thì nhận thức về thân thể là tâm. Khi ta quán niệm về vũ trụ vạn hữu thì nhận thức về vũ trụ vạn hữu cũng là tâm. Vậy quán niệm về thực tánh duyên khởi của vũ trụ vạn hữu cũng là quán niệm về tâm. Tất cả mọi đối tượng của tâm thức đều là tâm thức. Trong đạo Phật, đối tượng của tâm thức được gọi là pháp. Pháp được liệt kê thành 5 loại: sinh vật lý, sắc, cảm thọ, thọ, tư duy, tưởng, hành nghiệp, hành và nhận thức. 5 loại được gọi là 5 nhóm ngũ uẩn. Tuy thế, nhóm thứ 5, thức, bao gồm cả 4 nhóm trước, làm nền tảng cho 4 nhóm trước. Quán niệm về duyên khởi là nhìn sâu vào các pháp để phát khởi tánh cách tương quan rất chặt chẽ của chúng, để thấy được chúng trong cái đại thể toàn nhất, để thấy được thực tại không cắt tén thành từng mảnh nhỏ rời rạc, khô chết. Đối tượng cần được quán niệm trước tiên là con người của chúng ta, là hợp thể ngũ uẩn. Hành giả quán niệm ngũ uẩn ngay nơi ngũ uẩn của chính mình. Nơi tự thân, hành giả ý thức sự có mặt của sinh lý, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Hành giả quan sát những đối tượng ấy cho đến khi thấy rằng cái nào cũng có liên hệ thân thiết đến vũ trụ vạn hữu. Nếu không có vũ trụ vạn hữu thì hợp thể ngũ uẩn này cũng không thể có được. Cũng như một cái bàn có được là nhờ những hiện tượng khác mà ta không gọi là bàn. Ví dụ rừng cây, người thợ gỗ, người thợ mộc, sắt để làm đinh, cưa và búa, bút chì và hàng triệu hiện tượng khác liên hệ xa gần đến cái bàn, như cha mẹ người thợ mộc, sự hình thành xưởng mộc, vân vân. Nhìn thấu thực thể của bàn thì ta thấy nơi cái bàn có sự có mặt của những hiện tượng mà ta không gọi là bàn. trả lui tất cả những hiện tượng không bàn ấy về cho vũ trụ, đinh về cho sắt, gỗ về cho rừng, người thợ mộc về cho cha mẹ, thì cái bàn không còn có thể có mặt nữa. Người nào nhìn cái bàn mà thấy được vũ trụ, người ấy thấy được đạo. Hành giả quán chiếu hợp thể ngũ uẩn của mình bằng cách đó, quán chiếu cho đến khi thấy được sự có mặt của cái nhất thể thực tại nơi tự thân mình, thấy được sự sống của tự thân mình cùng với sự sống của đại thể thực tại là một. Trả năm uẩn về thì tự ngã không còn nữa. Vũ trụ vạn hữu đang nuôi dưỡng hợp thể ngũ uẩn từng giây từng phút. Tự ngã chỉ là hợp thể ngũ uẩn đó, chứ không còn là gì khác. Và hợp thể ngũ uẩn đó cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành, tồn tại và hoại diệt của vạn hữu trong vũ trụ. Độ nhất thiết khổ ách. Thói thường con người hay cắt xén thực tại ra từng mảnh nhỏ tách biệt, ít thấy được liên quan duyên khởi của các hiện tượng, thấy được cái tất cả trong cái một, thấy được cái một trong tất cả, là phá được một thứ cố chấp lớn mà đạo Phật gọi là ngã chấp. Chấp ngã tức là chấp vào sự có mặt của những thực thể đồng nhất bất biến, của những mảnh nhỏ rời rạc khô chết biệt lập với nhau. Phá được cái chấp ấy thì thoát ra ngoài mọi sợ hãi. Bát Nhã Tâm Kinh có nói rằng, khi Bồ Tát Quán Thế Âm quán chiếu về hợp thể ngũ uẩn và phát hiện ra cái trống rỗng của tự ngã, thì tức khắc Ngài vượt thoát ra mọi khổ đau ách nạn. Thiều cũng vậy, tôi cũng vậy, các tác viên khác cũng vậy. Nếu chúng ta thực tập quán niệm một cách dũng mãnh tinh tiến, thì chúng ta cũng thoát ra được mọi khổ đau ách nạn, nhất là mọi sự sợ hãi. Bồ Tát Quan Thế Âm thường được mô tả như người chuyên môn đi hiến tặng sự không sợ hãi. Vô úy thí. Tặng phẩm này có chi là lạ? Đó là phương pháp quán niệm duyên khởi nơi ngũ uẩn. Điều quan trọng là nếu người tặng đã tặng hết lòng thì người nhận cũng phải nhận hết lòng. Như thế thì tặng phẩm mới có thể tới tay. Hành giả phải tháo mở mọi bưng bích để sự sống của mình hòa vào với sự sống của đại thể. Con người không phải là những đơn vị đóng kín trong một lớp vỏ dày và đang chu du trong không gian và thời gian. Sống kiếp trăm năm hay sống ngàn muôn kiếp tương lai trong chiếc vỏ kín không phải là sống, mà cũng không phải là chuyện có thể có được. Trong sự sống, mình có mặt nơi những thực thể khác và những thực thể khác có mặt nơi mình. Mình là sự sống và sự sống không có biên giới. Có thế mình mới sống được cái sống của vũ trụ, của người anh em. Mình mới đau được cái đau của người anh em, vui được cái vui của người anh em. Sự sống của mình đã không có biên giới thì sự còn mất của một hợp thể ngũ uẩn nào đó có nghĩa gì đâu. Sự thăng trầm và tánh cách vô thường của vạn hữu, sự đắc thất không còn lung lạc được mình nữa. Bởi vì hễ thấy được duyên khởi, chứng được duyên khởi thì những thứ ấy không còn khống chế được mình và mình thoát được mọi khổ ách. Ta hãy ngồi lại trong tư thế kiết già, điều phục hơi thở và hỏi nhất chi mai. Quán duyên khởi phải quán cho chuyên cần. Trong lúc thiền tọa ta quán đã đành, mà trong lúc giao tiếp công tác thường nhật ta cũng phải quán. Phải thấy được người đối diện mình là mình và mình là người đối diện. Phải thấy được quá trình duyên khởi của mọi sự đã, đang và sẽ xảy ra. Du ngoạn trên những đợt sóng sanh tử. Thiều ơi, nói chuyện về những người tác duyên, tôi không thể không đề cập về vấn đề sống chết. Phụng sự trong một hoàn cảnh như hoàn cảnh hiện tại, ta thường trực đối diện với cái chết. Bao nhiêu anh em trong số chúng ta đã hy sinh thân mạng rồi? Liên, Vui, Tuấn, Hy, Thơ, Lành, Mai, Hùng, Toàn và 8 người khác đã 9 năm nay biệt vô âm tín. Trong khi xông qua dùng lửa đạn, trong khi khiêng chôn những xác chết trẻ em và người lớn, ta không khỏi suy tư đến cái chết. Trong số chúng ta có những thanh niên tăng ni đã theo tiếng gọi của tình huynh đệ mà đi làm tác viên xã hội, nhưng vẫn nhớ rõ rằng vấn đề chính yếu của thiền môn là vấn đề sống chết, sinh tử sự đại. Đã biết sự sống và sự chết chẳng qua là hai mặt của cuộc đời, ta can đảm đối diện với cả sự sống lẫn sự chết. Ngày xưa hồi 19 tuổi, khi nghe giảng đến phương pháp quán sát chết trong bãi tha ma, tôi thấy bi thảm quá và hơi có thái độ chống đối. Nhưng bây giờ tôi không còn thấy như thế nữa. Ngày xưa tôi nghĩ phép cửu tưởng quán chỉ nên để dành đến khi mình lớn tuổi, vào khoảng 35-40 tuổi. Nhưng tôi đã thấy những người trẻ tuổi xứ ta nằm ngã gục bên nhau, có người chỉ mới có 14 tuổi hay 15 tuổi. Không chuẩn bị trước, ta không sẵn sàng để đối phó với cái chết. Với lại tôi thấy rằng, nếu không biết chết thì ta cũng chưa biết sống, bởi vì chết là một phần của sự sống. Quỳnh Hoa nói với tôi mới cách đây 2 hôm, tuổi 20 đã có đủ nghị lực để quán cửu tưởng rồi. Quỳnh Hoa nói như vậy bởi vì cô ta vừa được 21 tuổi. Ta phải giáp mặt sự chết và nhận diện nó như ta đã giáp mặt và nhận diện sự sống vậy. Kinh Quán Niệm có nói về phép quán xác chết, thay xác chết sình trương, bị thú vật và ruồi bọ rút rỉa, rồi còn lại một bộ xương dính máu, rồi còn lại từng khớp xương lăn lóc trắng héo, rồi những khúc xương mục nát thành tro bụi. Quán như thế và biết là chính bản thân mình cũng vậy, cũng sẽ trải qua những giai đoạn ấy. Quán như thế đến khi nào thấy bình tĩnh, miệng mỉm cười, tâm trí nhẹ nhàng thì thành công. Lúc bấy giờ đã không bi quan mà ta lại còn thấy sự sống quý giá đáng sống từng giây từng phút. Không những sự sống nơi ta mà còn là sự sống nơi mọi người, mọi sinh vật, mọi thực vật. Ta không còn bám níu sự sống đến nước phải đi tiêu diệt sự sống của kẻ khác để nuôi dưỡng sự sống của mình. Ta thấy được sống chết là hai mặt của sự sống, cũng như mặt trái và mặt phải của cùng một mặt trăng. Lúc bấy giờ ta siêu diệt được sinh tử và mới thực sự biết sống và biết chết. Kinh nói những vị Bồ Tát đã đạt được chân lý duyên khởi, phá vỡ được cái vỏ ngã chấp thì có thể vào sanh ra tử như người đi du ngoạn, ngồi trên những đợt sóng sinh tử mà không bị những đợt sóng sinh tử làm chìm đắm. Thiều ơi, có người nói nhìn thực tại với con mắt Phật tử thì sẽ thấy bi quan. Thực ra bi quan hay lạc quan đều là những gì quá dễ dàng. Vấn đề là nhìn thấy thực tại một cách thấu đáo. Một tâm trạng bi quan chẳng bao giờ đưa tới được nụ cười trầm tĩnh mà ta thấy nở trên môi các vị Bồ Tát và những người đạt đạo. Cây bưởi trước nhà. Tôi đã nói với Thiều về phương pháp quán niệm duyên khởi. Thiều cũng biết tất cả mọi phương pháp trong đạo Phật đều phải được xem là phương tiện mà không là cứu cánh hay chân lý tuyệt đối. Quán niệm duyên khởi là để tháo tung những biên giới giả tạo giữa các hiện tượng để thể nhập vào hoa điệu đại đồng của sự sống, mà không phải để xây dựng và cố chấp một triết thuyết gọi là triết thuyết duyên khởi. Hesman Hess trong cuốn Câu chuyện dòng sông chưa thấy được điều đó nên đã đặt vào miệng chàng Tất Đạt một lời phẩm bình về triết lý duyên khởi nghe còn non nớt. Nhà văn nói rằng lý duyên khởi cho thấy một hình ảnh, một vũ trụ trong đó mọi vật tương quan tương duyên mà hiện hữu, không có một khe hở nào để chứng tỏ có sự sai lệch ra ngoài luật tương quan tương duyên ấy, và do đó ông không thể quan niệm được vấn đề giải thoát trong vũ trụ này. Trong Duy Thức Học ta thấy có phép quán niệm về ba tự tánh của thực tại: tự tánh biến cái chấp, tự tánh y tha khởi và tự tánh duyên thành thật. Quán duyên khởi nên y theo sự hướng dẫn của duy thức. Vì quên lãng và thành kiến nên ta thường phủ lên thực tại một lớp cố chấp, vì vậy thực tại bị mang màu sắc biến cái chấp. Biến cái chấp là cái thấy sai lầm về thực tại, cho rằng thực tại là những thực thể tách biệt, những cái ngã, nguyên nhân của sự phân biệt, kỳ thị, giận hờn. Để phá biến cái chấp, người hành giả quán niệm tự tánh y tha khởi, tức là sự tương quan tương duyên của vạn hữu trong quá trình sinh thành, tồn tại và hủy diệt. Y tha khởi cần được sử dụng như một dụng cụ quán chiếu mà không được nhận thức như một triết thuyết. Cố chấp vào y tha khởi như một hệ thống khái niệm thì sẽ bị mắc kẹt. Quán chiếu y tha khởi là để thực chứng thực tại, để thể nhập thực tại, chứ không phải là để bị kẹt vào y tha khởi. Cũng như dùng chiếc bè để qua bờ, chứ không phải để đồng nhất với chiếc bè. Do ngón tay chỉ mặt trăng mà thấy được mặt trăng, chứ không phải lầm ngón tay là mặt trăng. Vì vậy mà có tự tánh duyên thành thật. Duyên thành thật là một danh từ để chỉ thực tại, một khi thực tại đã được thoát khỏi màn biến kế chấp. Duyên thành thật có nghĩa thế này: thực tại là thực tại, siêu diệt khái niệm, bất cứ khái niệm nào cũng không thể miêu tả được nó, dù cho đó là khái niệm y tha khởi. Để chắc hơn, Duy Thức đề ra tam vô tánh để trung hòa hóa tam tự tánh, và để người học Duy Thức đừng mắc kẹt vào tam tự tánh. Tinh ba của Đại Thừa là nằm ở chỗ ấy. Khi mà thực tại hiển hiện trong tự tánh viên thành thật của nó, thì người hành giả đạt được thứ nhận thức gọi là vô phân biệt trí. Nhận thức ở đây là một sự cảm thông màu nhiệm, trong đó không còn có sự phân biệt chủ thể và đối tượng, như tôi đã nói giới thiệu một lần rồi. Đây không phải là một cái gì xa xôi đâu Thiều à. Bất cứ ai trong chúng ta có thực tập chút ít đều có thể nếm được mùi vị. Trên bàn tôi có một xấp hồ sơ cô nhi. Mỗi ngày tôi dịch một ít phụ với các bạn. Khi khởi đầu dịch một hồ sơ, tôi nhìn vào mặt em bé và tự dưng những nét mặt của em gợi cho tôi nhiều hình ảnh về bản thân và về liên hệ giữa tôi với các em, khiến tôi đi vào một sự cảm thông rất màu nhiệm. Bây giờ viết những dòng này, tôi thấy rằng trong giờ phút cảm thông ấy, tôi đã dịch những dòng chữ trong hồ sơ với tâm trạng không phân biệt. Tôi không còn thấy có tôi là người dịch hồ sơ giúp cho em bé. Tôi không thấy có em bé là đối tượng của sự thương yêu và giúp đỡ. Em bé và tôi lúc ấy là một. Không có ai thương ai, không có ai nhờ ai, không có ai giúp ai, không có bổn phận, cũng không có công tác, không có từ bi, không có ba la mật. Cái giờ phút cảm thông đó nếu chẳng là tia sáng của vô phân biệt trí thì còn là gì nữa hả Thiều? Khi thực tại hiển hiện trong tự tánh viên thành thật của nó, thì cây bưởi trước nhà cũng biểu hiện tự thân của nó một cách toàn vẹn. Cây bưởi lúc bấy giờ là chân như, là Phật tánh, là thực tại, là mình. Bao nhiêu người đi qua sân mà đã có mấy người thấy được cây bưởi? Người nghệ sĩ có tâm hồn thế nào đó, cho nên anh ta thấy được cây bưởi nhiều hơn, sâu hơn kẻ phàm phu. Có một sự cảm thông nào đó vì lòng anh mở rộng, ăn thua là ở lòng mình. Nếu lòng mình không bị kiến chấp ràng buộc thì tự nhiên mình đi vào được cảm thông với cây bưởi, và cây bưởi sẵn sàng biểu lộ tự thân toàn vẹn của nó cho mình. Thấy cây bưởi tức là thấy đạo. Có một thiền sư hỏi về chân lý màu nhiệm của thực tại, bèn chỉ ra một gốc bạch dương mà nói: "Nhìn cây bạch dương kia kìa." Thiều có hiểu ngay ý của vị thiền sư không? Có chứ, phải không? Tiếng hải triều vang dậy. Khi tâm được giải thoát, ta thấy lòng tràn ngập cảm thương. Cảm thương cho chính ta đã trải qua bao nhiêu khổ đau, chỉ vì chưa thấy được chính mình, chưa thấy được sự sống, chưa cởi bỏ được cố chấp, ganh ghét, thù hận. Cảm thương cho người, vì chưa thấy cho nên còn cố chấp, ganh ghét, thù hằn, còn tiếp tục gây khổ cho mình và cho kẻ khác. Ấy là ta biết nhìn ta và nhìn người bằng con mắt từ bi. Lấy con mắt từ bi để nhìn mọi người, từ nhãn thị chúng sanh, là câu kệ trong kinh Pháp Hoa nói về Đức Bồ Tát Quan Âm. Đức từ bi của vị Bồ Tát này là một tiếng kêu gọi vọng suốt thời gian và không gian, tiếng kêu gọi của người đã thấy được thực tại toàn vẹn. Tiếng màu nhiệm, tiếng của người nghe lời kêu đau thương của cuộc đời. Tiếng tôn quý, tiếng hải triều đang dậy, tiếng siêu diệt mọi thứ tiếng trong đời. Ta hãy thường quán niệm tiếng ấy. Bỏ ra ngoài mọi nghi hoặc, hãy quán niệm bản chất thanh tịnh và siêu diệt của Quan Thế Âm. Bởi vì trong mọi trường hợp khổ não, tử sanh, ách nạn, sự quán niệm ấy sẽ là cánh cửa đi tới giải thoát. Người đầy đủ mọi công đức thường lấy con mắt từ bi để nhìn chúng sanh, khiến cho hạnh phúc chảy tụ thành biển vô lượng. Ta hãy cúi đầu làm lễ người ấy. Diệu Âm Quán Thế Âm, Phạm Âm Hải Triều Âm, Tháng Bỉ Thế Gian Âm, Thị Cố Tu Thường Niệm. Niệm niệm vật sinh nghi, Quán Thế Âm Tịnh Thánh. Ư khổ não tử ách, năng dị tác y hộ. Cụ nhất thiết công đức, từ nhãn thị chúng sanh, phước tụ hải vô lượng, thị cố ưng đảnh lễ. Tập nhìn chúng sanh với con mắt từ bi, đó là một phép quán gọi là từ bi quán. Từ bi quán nên được thực hiện trong những giờ tọa thiền và cả trong những lúc giao tiếp phụng sự. Đi đâu, ngồi đâu cũng nên nhớ tiếng gọi của Quán Thế Âm Bồ Tát, từ nhãn thị chúng sanh. Thiều ơi, đối tượng và phương pháp thiền quán nhiều lắm, trong kinh hệ Pali gọi là Kamatana. Nhưng tôi sẽ không viết hết cho Thiều và các bạn đâu. Tôi đã chỉ viết cho các em một vài phương pháp giản lược nhưng cơ bản. Người tác viên cũng như mọi người, anh phải sống đời sống của anh, chị phải sống đời sống của chị. Làm việc chỉ là một phần của sự sống, làm việc trong chánh niệm mới là sống, mới khỏi bị liệt vào hàng sống như một người chết. Mọi người trong chúng ta cần tự thắp đuốc lên mà đi. Nhưng sự sống của chúng ta có liên hệ tới sự sống của những người chung quanh. Nếu ta biết sống chánh niệm, nếu ta biết giữ tâm gìn ý, thì anh em của ta cũng được nhờ đó mà biết sống chánh niệm, gìn tâm, giữ ý. Nước sông trong hơn, cây cỏ xanh thêm. Thiều ơi, có một lần Đức Mâu Ni nói vấn đề sống chết chính là vấn đề chánh niệm, còn hay mất là do có chánh niệm hay không. Trong kinh Samyutta Nikaya 47-20, Ngài kể chuyện xảy ra trong một làng kia. Một dự nữ hoa hậu vừa tới trong làng và dân chúng đổ xô đi xem chật đường chật ngõ. Lúc đó có một tên tử tội được áp giải ngang qua làng. Tên tử tội được lệnh phải nâng trong hai tay một bát dầu đầy tới miệng chén. Anh ta phải giữ ý tứ, nếu dầu trong chén sóng sánh rơi xuống đất một giọt là tên lính đi sau sẽ lấy mã tấu chém đầu tức khắc, bởi nhà vua đã ra lệnh cho hắn như vậy. Kể đến đây, Mâu Ni hỏi: Này các thầy, trong trường hợp đó, người tử tội có thể dễ ngươi được chăng? Anh ta có thể để tâm ý đi lang bang tới người khác và không chú ý tới chén dầu và sự có mặt của nam nữ trong làng đang đi chật đường chật ngõ, và có thể xô đụng anh ta bất cứ lúc nào không? Có một lần Phật kể chuyện quan trọng sau đây khiến tôi thấy được tất cả sự quan trọng của việc thực tập chánh niệm nơi tự thân mình. Nơi tự thân mình nghĩa là mình lo phận mình, chứ đừng lo lắng người khác không chịu thực tập như mình rồi sanh lo lắng và trách móc. Phật nói: Có thầy trò nhà kia làm nghề mái giỏ, người đàn ông quá vợ và người học trò là một cô con gái nhỏ tên là Midakha Talika. Hai thầy trò trình diễn để kiếm ăn, họ dùng một thân tre cao. Người đàn ông đặt cây tre đứng thẳng trên đầu mình, trong khi em gái leo dần lên đầu cây, rồi ngừng lại trên đó để người đàn ông tiếp tục di chuyển trên mặt đất. Cả hai đều phải vận dụng sự tập trung tâm ý đến một mức độ khá cao để giữ thăng bằng và để ngăn chặn tai nạn có thể xảy ra. Một hôm người kia dặn học trò: Này Medaka Talika, con hãy giữ gìn cho ta và ta sẽ giữ gìn cho con. Chúng ta hãy giữ gìn cho nhau để tránh được tai nạn và để thầy trò mình kiếm được ít tiền ăn. Đứa bé gái vốn thông minh trả lời thầy rằng: Thưa thầy, có lẽ ta nên nói thế này đúng hơn. Trong hai thầy trò ta, mỗi người nên tự gìn giữ lấy mình. Gìn giữ lấy mình tức là gìn giữ cho nhau, và như thế ta tránh được tai nạn và để thầy trò mình kiếm được ít tiền ăn cơm. Đức Phật nói: Đứa bé đã nói đúng. Kinh Samyutta. Trong một gia đình có một người biết tập chánh niệm thì cả gia đình được nhờ cậy hạnh tu. Cả gia đình nhờ sự có mặt của một người sống trong chánh niệm mà được nhắc nhở rằng mình cũng phải sống trong chánh niệm. Trong tập thể có một người sống trong chánh niệm thì cả tập thể đều được thừa hưởng, bởi vì sự có mặt của người kia là một sự nhắc nhở thường trực. Sự có mặt của người kia cũng được xem như sự có mặt của một Đức Phật. Trong gia đình thanh niên phụng sự xã hội, ta nên biết thực hiện nguyên tắc đó. Đừng lo ngại rằng người đồng sự của mình không xứng đáng, chỉ nên nghĩ tới làm sao cho mình được xứng đáng. Mình xứng đáng, đó là cách hữu hiệu nhất để nhắc nhở các bạn trong cộng đồng của mình. Mà muốn xứng đáng phải thực tập chánh niệm. Chắc chắn phải thực tập chánh niệm. Thực tập chánh niệm mới không đánh mất mình, mới có đủ an lạc sáng suốt, mới nhìn được mọi người với đôi mắt thương yêu, cởi mở. Thiều ơi, tôi mới ở nhà dưới lên, tôi xuống để pha một tách trà uống cho đỡ khô cổ trước khi viết tiếp cho Thiều. Chị Kristen, pha trà cho tôi. Thấy chiếc dương cầm, tôi nói với chị: Thôi, chị ngừng dịch hồ sơ cô Nhi đi và đàn cho tôi nghe 5-7 phút. Kristen chiều ý ngồi xuống đàn. Chị đàn một khúc của Chopin mà hồi còn nhỏ chị rất quen thuộc. Bản đàn có vài khúc êm dịu nhưng cũng có nhiều khúc ray rứt, bạo động. Con chó của chị Kristen nằm dưới bàn trà rên rỉ, gầm gừ, khó chịu. Thấy nó tôi biết nó bất an, dằn vặt. Con chó này được đối xử nhẹ nhàng và cẩn trọng như một đứa bé, và năng khiếu rung cảm của nó về nhạc có thể còn hơn một đứa bé thường. Có lẽ một phần là con chó nghe được nhiều âm ba mà tai người không nghe thấy. Chị Kristen vừa đàn vừa quở con chó, nhưng nó vẫn rên rỉ, bất an. Chị đàn xong bản đó thì chuyển sang đàn một khúc nhạc của Mozart, dịu dàng, êm ả, thanh thoát. Con chó bây giờ nằm yên khỏe khoắn, có vẻ an lạc. Đàn xong, chị Christian đến ngồi bên cạnh tôi và nói: "Nhiều khi tôi đàn những khúc hơi bạo động của Chopin, nó đến và lấy mõm hất tôi ra khỏi ghế không cho tôi đàn. Có khi tôi phải cho nó ra ngoài, đóng cửa lại mới đàn được. Nhưng hễ tôi chơi những nhạc khúc của Bach và của Mozart thì nó nằm yên thiên thích." Christian nghe nói bên Cha Nã Đại người ta đã dùng nhạc Mozart và Beethoven để nuôi dưỡng hoa cỏ. Trong đêm tối, người ta nhận thấy các cây hoa lớn mau hơn và những cây hoa hướng dần về phía có nhạc Mozart phát ra. Người ta lại đã thí nghiệm nhạc Mozart với lúa mì và lúa mạch. Họ bắt những loa phóng thanh trên các cánh đồng lúa và cho nhạc Mozart phát thanh nhiều giờ trong ngày. Và người ta nhận thấy lúa mọc nhanh, thoải mái hơn trên các cánh đồng khác. Nghe Christian nói, tôi liên tưởng đến các phòng họp nơi mà người ta liện vào nhau những nhiếc móc, những lời kết tội thâm độc xuất phát từ tâm niệm căm ghét hận thù. Tôi nghĩ nếu có những chậu hoa, cỏ, cây lá trong phòng thì chúng không thể lớn lên được. Nếu chất độc tham sân si trong lòng người tiếp tục tiết ra bằng âm thanh, từ ngày này sang ngày khác thì vách đá cũng phải nứt ra, chứ đừng nói chi là hoa cỏ. Tôi nghĩ đến hoa cỏ trong khu vườn của một người tu chánh niệm. Cây cỏ đó hẳn là sởn sơ, xanh tốt, bởi vì sự an lạc toát ra từ cuộc sống chánh niệm. Người xưa nói khi thánh nhân ra đời thì nước sông trong hơn, cây cỏ xanh thêm, có lẽ cũng vì vậy. Trước mỗi lần họp khối học vụ hay khối công tác, mình có nghe nhạc hay ngồi thiền tập không, hả Thiêu? Ba câu trả lời màu nhiệm. Để kết thúc thư này, tôi xin kể tặng Thiều và các bạn một câu chuyện mà văn hào Leo Tolstoy đã kể, và tôi tin rằng Thiều và các bạn trong trường sẽ rất thích. Đó là câu chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua. Nhà vua ấy, Tolstoy, không biết tên. Một hôm đức vua nghĩ rằng giá mà vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là: một, làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc? 2, làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng? 3, làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện? Nghĩ thế, vua liền ban chiếu ra khắp trong bàn dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó. Các bậc hiền nhân đọc chiếu liền tìm tới kinh đô, nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau. Về câu hỏi thứ nhất, có người trả lời rằng muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc thì phải làm thời biểu cho đàng hoàng, có ngày giờ năm tháng và phải thi hành cho thật đúng thời biểu ấy. Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc. Kẻ khác thì lại nói không thể nào dự tính được trước những việc gì phải làm và thời gian để làm những việc ấy, rằng ta không nên ham vui mà nên chú ý đến mọi sự khi chúng xảy tới để có thể làm bất cứ gì xét ra cần thiết. Có kẻ lại nói rằng dù vua có chú ý đến tình hình mấy đi nữa thì một mình vua cũng không đủ sáng suốt để định đoạt thời gian của mọi việc làm một cách sáng suốt, do đó nhà vua phải thành lập một hội đồng nhân sĩ và hành động theo lời khuyến cáo của họ. Lại có kẻ nói rằng có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc, không thể nào có thì giờ để tham khảo xem đã đến lúc phải làm hay chưa đến lúc phải làm, mà muốn lấy quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xảy ra, do đó nhà vua cần đến những nhà cố vấn tiên tri và bốc phệ. Về câu hỏi thứ hai, cũng có nhiều câu trả lời không giống nhau. Có người nói những nhân vật mà vua cần chú ý nhất là những ông đại thần và những người trong triều đình. Có người nói là mấy ông giám mục thượng tọa là quan hệ hơn hết. Có người nói là mấy ông tướng lãnh trong quân đội là quan hệ hơn hết. Về câu hỏi thứ ba, các nhà thức giả cũng trả lời khác nhau. Có người nói khoa học là quan trọng nhất. Có người nói tôn giáo là quan trọng nhất. Có người lại nói chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất. Vì các câu trả lời khác nhau cho nên nhà vua không thể đồng ý với vị hiền nhân nào cả và chẳng ban thưởng cho ai hết. Sau nhiều đêm suy nghĩ, vua quyết định đi chất vấn một ông đạo tu trên núi. Ông đạo này nổi tiếng là có giác ngộ. Vua muốn tìm lên trên núi để gặp ông đạo và hỏi ba câu hỏi kia. Vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi, và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo. Chẳng bao giờ ông chịu tiếp người quyền quý, vì vậy mà nhà vua cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới, và một mình vua trong y phục một thường dân, vua trèo lên am của ông Đạo. Nhà vua gặp ông Đạo đang cuốc đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông Đạo gật đầu chào rồi tiếp tục cuốc đất. Ông Đạo cuốc đất một cách nặng nhọc bởi ông đã già yếu. Mỗi khi cuốc lên được một tảng đất hoặc lật ngược được tảng đất ra thì ông lại thở hào hển. Nhà vua tới gần ông Đạo và nói: "Tôi tới đây để xin ông Đạo trả lời giúp cho tôi 3 câu hỏi. Làm thế nào để biết đúng thì giờ hành động? Đừng để cho cơ hội qua rồi sao phải hối tiếc. Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả? Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên?" Ông Đạo lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời. Ông chỉ vỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất. Nhà vua nói: "Ông Đạo mệt lắm rồi, thôi đưa cuốc cho tôi cuốc một lát." Vị đạo sĩ cảm ơn và trao cuốc cho vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được 2 vòng đất thì nhà vua ngừng tay và lặp lại câu hỏi. Ông Đạo vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi cuốc, miệng nói: "Bây giờ bác phải nghĩ đến phiền tôi cuốc." Nhưng nhà vua thay vì trao cuốc lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất. 1 giờ rồi 2 giờ đồng hồ đi qua, rồi mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Nhà vua ngừng tay buông cuốc và nói với ông Đạo: "Tôi tới để xin ông Đạo trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông Đạo không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho tôi biết để tôi còn về nhà." Ông Đạo nghe tiếng chân người chạy đâu đây, bèn nói với nhà vua: "Bác thử xem có ai chạy lên kìa." Nhà vua ngó ra thì thấy một người có râu dài đang chạy lúp xúp sau mấy bụi cây, hai tay ôm bụng, máu chảy ướt đầm cả hai tay. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất, nằm im bất động, miệng rên ri rỉ. Vua và ông Đạo cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng. Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thương, nhưng máu thấm ướt cả áo. Vua giặt áo và đem băng lại vết thương, cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy. Lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đòi uống nước. Vua chạy đi múc nước suối cho ông ta uống. Khi đó mặt trời đã bắt đầu khuất và bắt đầu lạnh. Nhờ sự tiếp tay của ông Đạo, nhà vua khiêng người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường ông Đạo. Ông ta nhắm mắt nằm yên. Nhà vua cũng mệt quá vì leo núi và cuốc đất, cho nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Vua ngủ ngon cho đến khi vua thức dậy thì trời đã sáng rồi, và phải một lúc sau vua mới nhớ ra mình đang ở đâu và đang làm gì. Vua nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chòng chọc, hai mắt sáng trưng. Người đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì nói, giọng rất yếu ớt: "Xin bệ hạ tha tội cho thần." "Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha?"
"Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ. Hạ thần đã thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được, bởi vì khi xưa trong chinh chiến, bệ hạ đã giết mất người anh của hạ thần và còn tịch thu gia sản của hạ thần nữa. Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi này một mình để gặp ông đạo sĩ, nên đã mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên con đường về. Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trở xuống, nên hạ thần đã rời chỗ mai phục mà đi lên núi tìm bệ hạ để hành thích. Thay vì gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp 4 vệ sĩ. Bọn này nhận mặt được hạ thần cho nên đã xông lại đâm hạ thần. Hạ thần trốn được chạy lên đây, nhưng nếu không có bệ hạ cứu thì chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiều quá. Hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ, mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần. Hạ thần hối hận quá. Bây giờ đây, nếu hạ thần mà sống được thì hạ thần nguyện sẽ làm tôi mỏi cho bệ hạ suốt đời, và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy. Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần." Thấy mình hòa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng, nhà vua rất vui mừng. Vua không những tha tội cho người kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta và gửi ngự y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh. Sau khi cho vệ sĩ khiêng người bệnh bị thương về nhà, vua trở lên tìm ông Đạo để chào. Trước khi ra về, vua còn lặp lại lần cuối 3 câu hỏi của vua. Ông Đạo đang quỳ gối xuống đất gieo những hạt đậu trên những luống đất đã cuốc sẵn hôm qua. Vị đạo sĩ đứng dậy nhìn vua. Nhưng ba câu hỏi của vua đã được trả lời rồi mà.
Vua hỏi: trả lời bao giờ đâu nào?
Hôm qua nếu vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc giùm mấy luống đất này, thì khi ra về nhà vua đã bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi, và nhà vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta. Vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian vua đang cuốc đất. Nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây, và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo. Rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta. Bởi vì nếu vua không băng vết thương cho ổng thì ổng sẽ chết, và vua không có dịp hòa giải với ổng. Cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất, và công việc vua làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất. Xin vua hãy nhớ kỹ điều này. Chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta. Bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc. Bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống. Thiều ơi, câu chuyện của Lev Tolstoy giống như là một câu chuyện trong kinh Phật, và không thua gì một cuốn kinh Phật. Chúng ta nói phụng sự xã hội, phụng sự dân tộc, phụng sự nhân loại, phụng sự những ai và ai đâu xa lạ. Nhưng nhiều khi ta quên mất rằng chính ta phải sống cho những người thân cận ta trước hết. Nếu Thiều không phụng sự được cho 10 và bé Hải Triều Âm, thì làm sao Thiều có thể phụng sự xã hội? Nếu Thiều không làm được cho 10 và bé Hải Triều Âm sung sướng, thì Thiều có thể làm cho ai sung sướng? Nếu các bạn trong thanh niên phụng sự xã hội không thương được nhau, không giúp đỡ được cho nhau, thì chúng ta giúp đỡ được cho ai? Chúng ta làm việc cho con người, há chúng ta làm việc cho uy tín của một tổ chức? Danh từ phụng sự to tát quá, phụng sự xã hội, danh từ xã hội cũng to tát quá. Ta hãy trở về với cộng đồng nhỏ bé của ta đã, gia đình ta, đồng sự của ta, bè bạn của ta, đoàn thể của ta. Ta phải sống vì họ, nếu không vì họ được thì ta có thể sống vì ai nữa? Tolstoy là một vị Bồ Tát trong câu chuyện trên. Nhà văn hóa này đã thấy được ý nghĩa của cuộc sống và phương thức sống. Làm thế nào để ta sống giờ phút hiện tại, sống ngay với người ta chung đụng hàng ngày, làm ngay điều có thể giúp họ bớt khổ đau, thêm hạnh phúc? Làm thế nào? Câu trả lời là phải thực tập chánh niệm. Nguyên tắc của Tolstoy nêu ra đó xem như là dễ, nhưng muốn thực hiện nghiêm chỉnh phải nhờ những phương pháp quán niệm cụ thể mà ta tìm thấy nơi đạo Phật. Thiều ơi, tôi viết những trang này là để cho các bạn sử dụng. Có những kẻ viết về những điều mà họ thực sự không biết rõ. Tôi chỉ viết những điều mà tôi đã sống, đã thực nghiệm. Tôi mong những điều tôi viết có thể giúp em và các bạn một phần nào trong sự đi tìm kiếm, trong sự trở về.